là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận những thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện Trạm Tấu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái được Trung ương bố trí gần 30.760 tỷ đồng tiền điện thắp sáng hỗ trợ cho trên 25.000 hộ nghèo. Các khoản hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho hộ nghèo, gia đình chính sách đang được tỉnh Yên Bái thực hiện hàng tháng. Mức hỗ trợ không quá 30 kWh trên hộ trên tháng. Cùng với nhiều chính sách ưu đãi khác dành cho người nghèo như cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách tín dụng ưu đãi, bảo trợ xã hội, cứu trợ thường xuyên và đột xuất, thì chính sách hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo thể hiện sự quyết tâm của các cấp chính quyền trong việc đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững.
6 tháng đầu năm 2020, nhờ chuẩn bị tốt về cây giống, vật tư nông nghiệp, nhân công, đến nay Yên Bái đã trồng mới được 12.200 ha rừng, đạt 76% kế hoạch năm. Trong đó, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 9.000 ha, diện tích cây lâm nghiệp phân tán đạt 3.200 ha. Nhờ đó đã nâng diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt gần 44.000 ha, tăng 400 ha so với cùng kỳ năm 2019. Hiện các địa phương đang tích cực chỉ đạo các chủ vườn ươm chăm sóc tốt cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của người dân vào tháng 8 đến tháng 10 và vụ xuân hàng năm. Các công ty lâm nghiệp và nhân dân chăm sóc tốt diện tích rừng trồng mới, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, chủ động phòng chống cháy rừng, đồng thời quản lý tốt việc khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề hàng năm, tổ chức vận động hội viên nêu cao ý thức tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Hội đã tích cực quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, ủng hộ trên 120 triệu đồng vào quỹ phòng chống COVID-19. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện công tác hội. Nhờ đó chất lượng hoạt động công tác hội được nâng lên, kỷ luật trách nhiệm của ban chấp hành hội cơ sở có nhiều tiến bộ, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, được các tổ chức chính trị xã hội cùng các cấp ghi nhận. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phấn đấu 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác hội. 95% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu, gia đình văn hóa. Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thường xuyên sâu sát cơ sở, quan tâm giải quyết những vướng mắc của cơ sở hội. Hội viên tích cực xây dựng, phát hiện điển hình cựu chiến binh gương mẫu, đồng thời nhân rộng điển hình, thực hiện nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ.
Sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt trên 181.000 tấn, tăng 3.170 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng lúa đạt trên 109.000 tấn, vượt trên 5% kế hoạch. Sản lượng ngô đạt gần 72.500 tấn, vượt hơn 2% kế hoạch. Từ nay đến hết năm, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương kiểm soát tốt giống cây trồng, hướng dẫn nhân dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, sử dụng các giống cho năng suất chất lượng cao, tăng diện tích ngô trên đất dốc, đồng thời khơi thông kênh mương nội đồng, phục vụ tốt công tác tưới tiêu đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp.
Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 9.120 lao động. Ngoài ra, gần 7.000 người được đào tạo nghề, trong đó trình độ cao đẳng 250 người, trung cấp gần 500 người, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho gần 7.000 người. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm lên 18.000 người trong năm 2020, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 56%.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, huyện Trạm Tấu là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Thực hiện quyết tâm giảm nghèo nhanh và bền vững, tại Đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt bình quân 6% một năm. Sau 5 năm nỗ lực, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm 7,7% một năm, vượt 1,7% so với nghị quyết đề ra. Phóng sự bước đột phá trong giảm nghèo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện vùng cao Trạm Tấu sẽ giúp quý vị và các bạn thấy rõ hơn về những đổi thay cũng như những nỗ lực vươn lên trên con đường đổi mới của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc nơi vùng cao khó khăn này.
Nếu như ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái có lợi thế về mặt địa lý, trình độ dân trí đồng đều, kinh tế xã hội phát triển là điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, thì đối với Trạm Tấu, do đặc thù là huyện vùng cao, phần lớn dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống không tập trung, số hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo đầu nhiệm kỳ chiếm tới trên 60%. Hơn nữa, do địa bàn huyện bị chia cắt, đường giao thông trắc trở, lại thường xuyên phải hứng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, thời tiết biến đổi cực đoan, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Đó là những khó khăn, thách thức mà huyện Trạm Tấu phải đối mặt khi bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có mục tiêu nghị quyết giảm nghèo nhanh và bền vững. Đứng trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy các tiềm năng, lợi thế, tập trung huy động các nguồn lực và đưa ra các giải pháp cụ thể theo từng chuyên đề để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.
Bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu nói:
Nhiệm kỳ qua thì cả hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện cùng vào cuộc với lại một cái quyết tâm cao nhất. Do đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu thì đã đạt được nhiều kết quả. Và chính từ những kết quả của công tác giảm nghèo thì đã giúp cho Đảng bộ huyện Trạm Tấu giữ vững được tình hình chính trị, an ninh xã hội trên toàn địa bàn huyện Trạm Tấu. Hiệu quả từ công tác giảm nghèo thì cũng đã phản ánh rất là rõ nét và cũng đã đẩy lùi được cái rào cản của một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số xưa nay có tư tưởng trông chờ, ỷ lại và sự đầu tư của Đảng và Nhà nước.
Để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và nguồn vốn 135, vốn ngân sách nhà nước, vốn VKB, dự án 30A, vốn giảm nghèo nhanh, bền vững và các chương trình hỗ trợ của tỉnh để đầu tư phát triển. Trọng tâm đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp phải là khâu then chốt trong lộ trình giảm nghèo bền vững. Vì vậy, bám sát vào chủ trương của tỉnh, huyện đã xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đối với một huyện vùng cao, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Trạm Tấu, thì việc triển khai một dự án lớn làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác và việc tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất là vấn đề hết sức khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất cho bà con nông dân, đồng thời triển khai thực hiện các mô hình điểm có sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ nông nghiệp về phương pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất thâm canh, từ đó nhân rộng trong toàn huyện đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Với phương châm không để ai ở lại phía sau, huyện Trạm Tấu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là các ban ngành đoàn thể trong khối mặt trận đã vận động tuyên truyền nhân dân khai hoang ruộng bậc thang gieo cấy 2 vụ lúa trên cánh đồng Tàng Gênh, chuyển đổi nhiều mô hình trồng lúa chất lượng cao như mô hình DS1, NEP78, lúa nương đặc sản, duy trì diện tích ngô đồi hàng hóa canh tác 2 vụ một năm, thúc đẩy và phát triển các sản phẩm đặc sản như chè san tuyết Phình Hồ, khoai sọ nương, măng ớt và nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác. Đặc biệt, huyện đã thực hiện hiệu quả chủ trương chia đất cho các hộ nghèo để người nông dân có tư liệu sản xuất. Từ đó đã phát huy tốt tác dụng, góp phần tích cực vào việc ổn định an ninh lương thực tại chỗ, làm thay đổi nhận thức và nâng cao thu nhập cho người dân. Do có sự chỉ đạo quyết liệt và những bước đi đúng hướng, nên trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Trạm Tấu đã từng bước thực hiện chuyển đổi cơ cấu trên 7.700 hectare lúa, ngô, khoai lang, 126,5 hectare ruộng bậc thang, gắn với tạo cảnh quan phát triển du lịch. Gieo trồng 200 hectare lúa nếp 87 theo chuỗi giá trị, trồng mới 400 hectare cây chè san, chăm sóc tốt trên 780 hectare chè hiện có, với gần 385 hectare đang cho sản phẩm. Dự kiến hết năm nay, toàn huyện sẽ hoàn thành trồng 2.400 hectare cây sơn tra, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Riêng trong năm 2020, diện tích gieo trồng cây có hạt trên địa bàn huyện ước đạt 6.980 hectare, tăng 440 hectare so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 23.800 tấn, tăng gần 2.900 tấn so với đầu nhiệm kỳ. ông Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu nói:
Để đảm bảo an ninh lương thực hướng đến giảm nghèo bền vững, thì ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn của huyện đã tham mưu cho thường trực ủy ban hành chương trình hành động cụ thể về lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó thì hàng loạt các cái giải pháp mà chúng tôi được triển khai thực hiện, đó là các cái chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, của huyện, hỗ trợ các thôn bản đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các huyện nghèo.
Trong công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã hình thành và xuất hiện các ngành nghề kinh tế mũi nhọn và mô hình phát triển kinh tế đa dạng tổng hợp. Điển hình như gia đình ông Hoàng Văn Vấn, thôn 5, xã Hát Lưu. Trước đây chỉ biết trồng cây lúa nước, nhưng nhờ có sự hỗ trợ tư vấn của huyện, gia đình ông đã đầu tư phát triển kinh tế trang trại, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm với cây ăn quả và cây cà chua giống mới cho năng suất chất lượng cao. Sản xuất phát triển không chỉ tăng thu nhập mà mô hình của gia đình ông còn là điểm sáng để nhân dân trong xã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Hay như gia đình chị Đồng Thị Thanh Giang cũng ở xã Hát Lưu đã đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi hàng nghìn con gà đen giống bản địa. Do được chăm sóc phòng trừ dịch bệnh đúng quy trình kỹ thuật nên đàn gà phát triển tốt, mang về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Đồng Thị Thanh Giang, thôn Hát Lưu 1, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu chia sẻ:
Thì gia đình cũng mở rộng chăn nuôi theo cái quy mô lớn, có cái sự hỗ trợ của chính sách của nhà nước, kỹ thuật của các cái cơ quan phòng nông nghiệp và khuyến nông, thì gia đình cũng đã mạnh dạn đầu tư phát triển, mở rộng cái quy mô sản xuất chăn nuôi và cũng đem lại những cái hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
Do đặc thù là huyện vùng cao nên công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với nâng cao đời sống của nhân dân cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ, các địa phương trên địa bàn huyện đã trồng mới được 2.430 hectare rừng, tăng 550 hectare, bảo vệ tốt gần 45.800 hectare rừng các loại, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,67%, tăng trên 4,67% chỉ tiêu nghị quyết. Ông Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm Trạm Tấu cho biết:
Giữ vững cái diện tích rừng hiện có cũng như là tăng trưởng lên đạt 62% thì chúng tôi tiếp tục là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện là kiện toàn các cái ban chỉ đạo cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể các cái thành viên và xây dựng các cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng từ huyện đến chủ rừng là ban quản lý rừng và các cái xã, các nhóm bảo vệ rừng để tăng cường công tác tuần tra kiểm tra cũng như là tuyên truyền cho bà con nhân dân và chuẩn bị sẵn sàng các cái lực lượng, các cái phương tiện công cụ để phòng cháy chữa cháy rừng cũng như là kiểm soát các cái tình trạng khai thác buôn bán vận chuyển lâm sản trên địa bàn.
Đi đôi việc đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, mở rộng phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa cũng được huyện Trạm Tấu xác định là yếu tố giữ vai trò hết sức quan trọng để thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững. Vì vậy các địa phương trong huyện đã vận động người dân chuyển đổi từ chăn nuôi thả rông sang bán chăn thả. Đến nay toàn huyện có 689 hộ chăn nuôi trâu bò quy mô từ 5 đến 9 con, 97 hộ chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên. Triển khai thực hiện 66 mô hình chăn nuôi các loại gia súc gia cầm, trên 90% số hộ chăn nuôi có chuồng trại. Công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm được quan tâm. Tính đến cuối nhiệm kỳ, tổng đàn gia súc toàn huyện ước đạt 43.116 con, tăng 2.587 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 295 tấn, tăng 118 tấn so với chỉ tiêu nghị quyết. Đây là kết quả khá ấn tượng đối với một huyện vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và còn nghèo như Trạm Tấu. Ông Giàng A Chờ, thôn Khấu Ly, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
Được các cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch, gia đình tôi chuyển đổi chăn nuôi thả rông bằng việc làm chuồng trại theo hướng bán chăn thả. Vì vậy, đàn trâu của gia đình phát triển và sinh trưởng rất tốt. Gia đình tôi tăng thêm nguồn thu nhập, nhờ đó đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo.
Một trong những nét mới trong giảm nghèo ở huyện vùng cao Trạm Tấu đó là không chỉ còn dừng lại ở việc lo ăn từng bữa như trước, mà dưới sự định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ngành đoàn thể, giờ đây người dân ở nơi vùng cao này đã khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, tận dụng các tiềm năng thế mạnh, những kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ, hình thành và phát triển nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái như thắng cảnh đồi thông eo gió, leo núi đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chi Nhù, thác Háng Đề Chơ, quần thể suối khoáng nước nóng để mời gọi và thu hút du khách trong và ngoài nước tới tham quan trải nghiệm. Từ các mô hình du lịch cộng đồng đến các điểm du lịch đã giải quyết việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập, giúp cho đời sống của đồng bào vùng cao ngày càng có nhiều khởi sắc. Anh Vũ Mạnh Cường, tổ dân phố 3, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Dựa vào đó thì gia đình chúng tôi quảng bá những cái hình ảnh, những sản vật địa phương và văn hóa dân tộc của huyện Trạm Tấu. Thế trong thời gian vừa qua, quy mô của chúng tôi cũng càng ngày càng phát triển và rất vui là gia đình cũng có những cái thu nhập riêng cho cá nhân cho gia đình và đặc biệt là tạo được nhiều công việc làm cho bà con địa phương.
Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp được huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo và coi đây là một trong những giải pháp để thoát nghèo bền vững. Để thực hiện tốt vấn đề này, ngoài nguồn kinh phí được tỉnh giao, huyện đã chủ động tổ chức ký quy ước phối hợp với các trường, doanh nghiệp để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Trong 5 năm đã đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho hơn 7.000 lao động, vượt 9,7% chỉ tiêu nghị quyết. Dự kiến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống chỉ còn mức 36%. Ông Hờ A Trình, thôn Giàng La Bán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, nói.
Từ lúc mà em học ở trung tâm tân giải nghề về thì em cũng sửa chữa được cả cái phần mà xe máy nó kia thì cũng được ổn định cho gia đình và cũng được.
Đối với đồng bào vùng cao Trạm Tấu hôm nay, câu chuyện xóa đói giảm nghèo không dừng lại ở mức bình quân lương thực, mà ý thức của người dân đã có những chuyển biến rõ nét theo chiều hướng tích cực. Nhiều hộ gia đình dòng họ hiện nay đã tình nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Cũng từ những kết quả trong công tác giảm nghèo đã làm tiền đề tích cực cho các địa phương nỗ lực thực hiện thành công chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu nói:
Đoàn thể của xã tiếp tục thực hiện duy trì các tiêu chí nông thôn mới. Thứ nhất thì tiếp tục vận động nhân dân là phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, rồi duy trì các mô hình phát triển chăn nuôi của xã hiện có, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất và trong sạch và vững mạnh.
Sau 5 năm tập trung mọi trí lực, diện mạo vùng cao Trạm Tấu giờ đây đã có nhiều thay đổi, hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, là những minh chứng sinh động cho sự cố gắng trên bước đường giảm nghèo của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Những đột phá quan trọng này cũng là những yếu tố tích cực thúc đẩy lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục không ngừng phát triển, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Từ những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã hoàn thành toàn diện 21 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 15 đề ra, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt nghị quyết. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đề ra một số mục tiêu tổng quát: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng một năm, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản 375 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp 500 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 120 tỷ đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64%, hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 6,5%, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 60%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt trên 52%. Hàng năm kết nạp từ 80 đồng chí đảng viên mới và các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85% trở lên. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu nói:
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Trạm Tấu chúng tôi xác định quan trọng hơn là phải xây dựng một cái bộ chỉ tiêu khoa học và dự báo được tình hình trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi xác định đây là một cái tiêu chuẩn, tiêu chí để phấn đấu hoàn thành các cái nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 và 2025. Là thứ nhất là có 23 chỉ tiêu, có 9 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, có 8 chỉ tiêu về văn hóa xã hội và có 3 chỉ tiêu về môi trường và còn lại các chỉ tiêu khác về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Và chúng tôi cũng đề ra là 4 chương trình trọng điểm và 8 nhiệm vụ để thực hiện năm 2020 và 2025.
Với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đổi mới, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đang vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với một tâm thế đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng huyện vùng cao Trạm Tấu giàu nghèo nhanh, bền vững, phát triển vững bước trên con đường đổi mới.
Đây sườn núi lưng đèo người mèo ca hát, sao con sáng trên trời người mèo ơn Đảng. Bao đời nay sống nghèo lam lũ, nay đời sống dân mèo từ đây sáng rồi. Nhớ ơn Đảng đưa tới, ta từ nơi ấm no, không bỏ rơi đốt nhà mà lang thang nghèo suốt đời. Từ nay dân mèo sống chung, bạn mèo vui trong tiếng khen, người mèo ơn Đảng suốt đời. Đây sườn núi lưng đèo người mèo ca hát, sao con sáng trên trời người mèo ơn Đảng. Bao đời nay sống nghèo lam lũ, nay đời sống dân mèo từ đây sáng rồi.
Xin được tiếp tục với chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy dưa lê Hàn Quốc đem lại giá trị kinh tế cao, anh Lục Văn Anh ở tổ 9 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất ruộng trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa lê Hàn Quốc. Đến nay mô hình của anh đã cho thu nhập ổn định, trở thành mô hình điểm cho nhiều thanh niên địa phương đến tham quan và học tập. Năm 2019, anh Lục Văn Anh ở tổ 9 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên quyết định đầu tư xây dựng mô hình nhà lưới để trồng dưa lê Hàn Quốc, một hướng đi mới tại địa phương mà chưa có ai làm.
Để có vốn xây dựng cơ sở nhà lưới, cùng với số tiền tích lũy được, anh đã vay mượn 150 triệu đồng để mua giống trồng thử nghiệm diện tích 2.000 m2. Với vụ dưa lê Hàn Quốc đầu tiên, thổ nhưỡng có sự thay đổi cộng thêm địa hình, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây dưa. Nhưng với ý chí và khát vọng làm giàu, anh Lục Văn Anh đã quyết tâm học hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc giống dưa lê Hàn Quốc. Anh chia sẻ, để trồng dưa lê thành công, anh đã tích cực học tập kinh nghiệm trồng dưa lê trên mạng, tham khảo ý kiến của người trồng dưa trên cả nước, tìm đọc trên các tài liệu trên sách báo, xem các chương trình truyền hình phổ biến cách trồng dưa lê, chú trọng cách cải tạo đất trồng, nguồn nước phù hợp với cây dưa và làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây. Để có mô hình trồng dưa lê sạch, anh đã sử dụng phân hữu cơ sinh học, trồng dưa với tiêu chí không hóa chất, không thuốc tăng trưởng. Ngoài ra anh còn đầu tư nâng cấp hệ thống nhà lưới nhằm chắn mưa, nắng, ngăn côn trùng xâm nhập, chủ động chế độ dinh dưỡng và dùng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Đến nay anh Lục Văn Anh có 4.000 gốc dưa theo cách gối vụ, sản lượng bình quân đạt từ 3 tới 3,5 tấn một vụ, giá bán từ 40 tới 50 nghìn đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi vụ. Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc của anh Lục Văn Anh đã mở ra một hướng đi mới cho sản phẩm nông nghiệp sạch huyện Lục Yên, năng động, dám nghĩ, dám làm. Anh Lục Văn Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm mô hình xây dựng nhà lưới trồng dưa là địa chỉ tin cậy cho nhiều người trẻ đến học hỏi, tham quan mô hình. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163873668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình, Trấn Yên. Tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163825786.
Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.